Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2014 của chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình tiếp theo, bây giờ mình vô Mỹ Bạch Chú trong 454. Thì trước thì tôi có nói với quý vị, tôi có hỏi quý vị thì cộng lại thì số lượng không có đủ. Nhưng mà đúng ra thì tại vì cái số người mà người ta tới, người ta ngồi đó không phải là những Phật tử thường, mà những người ta tới đặc biệt cho cái đám ma đám táng thì nó sẽ thôi. Thì họ cũng không có thắc mắc gì, dĩ nhiên là họ cũng đưa tay lên là phải. Thì là thôi, rồi sau đó thì có một vài Phật tử phản ánh nói muốn học trở lại. Thì tôi cũng nhắc với quý vị là cái bài chú này đó, tôi có giảng năm 2004 rồi, 11 dĩa. Và cũng rất là đầy đủ. Thì nếu mà quý vị nghe được cái bộ đó thì nghe, đó là đầy đủ. Còn bây giờ giảng lại thì nó cũng chẳng có gì ra ngoài nữa hết. Bởi vì nó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, đâu có đổi câu chú nào đâu. Dĩ nhiên là mình nó sẽ ngắn hơn nữa. Bởi vì nhiều cái mình biết rồi thì mình cũng sẽ không nói trở lại nữa. Thì bây giờ quý vị thấy cái chú này, chú Thủ Lăng Nghiêm này, thì ở trên đã nói rồi, tức là chú Tát Đa Tha Bát Đa Tha, phải không? Tức là chú Bạch Đại Bạch Tản Cái đi. Đại Bạch Tản Cái tức là cái lòng trắng lớn. Thì tôi là nói quý vị là cái đúng là cái tên chữ Phạn của nó là Siddhartha Patram hoặc là Siddhartha Patram. Đúng là Siddhartha Patram thì mới đúng. Nhưng mà đôi khi người họ biết ở ngoài thì họ biết là Siddhartha Patra thôi. Tức là Siddhartha màu trắng. Cái lọc màu trắng trắng như vậy. Thì cái chú Bạch Tản Cái này á, nó có nhiều bản. Nó có những bản rời ở trong Đại Tạng Kinh cũng có. Mà bên Tây Tạng cũng có, bên Mông Cổ cũng có, bên mấy xứ Phật giáo hầu hết đều họ đều có những cái, nói Phật giáo là Phật giáo Đại Thừa, hầu hết họ đều có cái chú này. Và cái chú này là cái chú mà dài nhất ở trong tất cả các chú ở trong của Phật giáo. Thì quý vị biết theo Phật giáo mà Tiểu Thừa, tức là Nguyên Thủy ấy, thì họ không có tục chú. Họ nói chú là của Bà La Môn thì cũng có cái lý của họ, bởi vì Bà La Môn họ cũng dùng chú. Nhưng mà như vậy thì mình nói là chú là của Bà La Môn thôi, không, tôi không có tục, nó không phải. Mình đâu có tụng chú của Bà La Môn, mình tụng chú Phật giáo. Cũng như là trong Phật giáo mình phải chẳng hạn, bên Mật Tông họ có cái pháp phép quán đảnh, tức là số nước đầu. Rồi bây giờ mình nói ôi cái đó là tôi thấy mấy ông đạo chúa, mấy ông đạo tin lành họ cũng rửa tội vậy, tôi thấy như vậy tôi không có chúng theo nữa. Thì cái đó là mình ngu quá chừng. Cái đạo Phật mình có trước những tôn giáo khác, những tôn giáo kia tới 500 năm rồi. Mình làm, các ông thầy đã làm rồi. Rồi bây giờ mình bỏ là tại vì người khác người ta làm thì mình không thích, mình nói như vậy tôi bỏ. Thì cái đó mình là quá dại hoặc là ngu. Thế nên mình phải học để mình hiểu cái đó, nguồn gốc nó ở đâu ra. Thì cái chú Bạch Tản Cái này, cái bản đầu tiên mà sang tiếng Tàu ở trong Đại Tạng Kinh đó, là thế kỷ thứ hai. Quý vị biết thế kỷ thứ nhất đầu tiên đó, là vua Hán Minh Đế đã đem cái kinh Phật sang bên Tàu gì phải không? Quý vị nhớ gì? Theo lịch sử của bên lịch sử Phật giáo bên Tàu thì như vậy. Nhưng qua tới thế kỷ thứ hai đó, là cái bản chú Bạch Tản Cái này đã sang bên Tàu rồi. Rồi qua cùng thế kỷ đó là cái kinh gọi là kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đã được dịch sang tiếng Tàu luôn. Thì khi mà dịch cái kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội sang tiếng Tàu rồi về sau ông Trí Khải Đại Sư đó, ông mới nghe về, ông mới nói tức là có cái bản kinh Thủ Lăng Nghiêm nào ở bên Ấn Độ. Thành ra ông mới đốt nhang, ông mới vái, ông mới khấn vái làm sao để cho kinh Thủ Lăng Nghiêm được sang tới bên Tàu. Chắc quý vị biết lịch sử của ông rồi. Nhưng mà ông chết trước khi mà cái kinh Thủ Lăng Nghiêm được sang bên Tàu. Kinh Thủ Lăng Nghiêm sang bên Tàu là năm 700 mấy, thành ra thế kỷ thứ 8. Thành ra cái chú này đúng ra là chú Bạch Tản Cái. Chú Bạch Tản Cái thì nó có nhiều bản khác nhau. Quý vị so sánh ấy, thành ra nhiều khi tôi so cái bản tiếng Việt này, bản tiếng Tàu này, bản tiếng Tạng này với bản Bạch Tản Cái thường thì thấy nó khác nhau nhiều. Tức là có những phần, có những cái đoạn nó bị mất, có những cái đoạn thêm vào, tức là một vài câu nó mất, một vài câu nó thêm vào, nhưng mà nó vẫn chia ra 5 phần như vậy. Quý vị hiểu, mình chia 5 phần biết rồi phải không? Quý vị học Thái Thần Giới rồi, quý vị phải biết. Quý vị học Thái Thần Giới rồi, quý vị phải biết. Thì 5 phần này tức là chia ra làm ngũ bộ phận. Tại khi mà người ta tụng chú đó, người ta triệu thành, cái phần triệu thành ở trên này là phần dài nhất. Và tới câu chú thì có từ án a lệ đó, thì quý vị biết rồi, câu nó ngắn sủn à. Câu chú của Thủ Lăng Nghiêm nó ngắn lắm. Nhưng mà cái phần triệu thành đó là triệu thành cả 5 bộ phận, tức là ngũ bộ phận. Ngũ bộ phận thì hôm trước mình học về Thái Thần Giới tôi có giải thích rất là rõ. Hình như ở đây vẫn còn mấy cái hình. Thì quý vị thấy không? Ngũ bộ phận trên đó. Thì trung ương là Phật bộ, tức là ngày Tiểu Hôn Giá Na. Đông phương là Kim Cang bộ, tức là ngày Phật A Xúc, Asobia, hoặc là Phật Dược Sư như mình nói vậy. Tây phương là Phật A Di Đà. Tây phương Phật A Di Đà thì là thuộc Liên Hoa bộ. Nam phương là Phật Bảo Xanh, tức là Bảo Xanh bộ luôn. Và Bắc phương là thuộc Yết Ma bộ, thì là ngày Thành Tựu Phật. Quý vị hiểu rõ rồi ha. Thành ra tất cả khi mà mình tụng, mình triệu thành 5 bộ Phật này về, tức là mình triệu thành tất cả chư Phật 10 phương ba đời về. Quý vị rõ ha. Thì ra mình mới thấy ở trong này sao có rất nhiều những cái vị mình nghĩ không phải là Phật, nhưng mà sự thật là Phật hóa hiện ra. Tại khi mình học Thái Thần Giới thì mình biết rồi phải không? Tất cả chúng sinh đây là đều hóa hiện, Phật hóa hiện ra. Thành ra mới nói là chúng sinh đều có Phật tính như vậy. Tức là mình có Phật tính ở ngoài trong mình. Mình có cái khả năng thành Phật, nhưng mà mình không muốn thành Phật. Mình muốn thành chúng sinh, mình muốn thành ma, mình muốn thành quỷ. Cái đó là quyền của mình. Thành ra mình phải đi lên. Bây giờ mình vào đệ nhất Nam Mô Tát Đa Tha Tô Giả Đa Đa A Ra Hân Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Tỏa. Cái này chữ phản của nó, chữ phản của nó thì có nhiều bản khác nhau, nhưng mà thường thường á, cái bản mà tương đối chính xác nhất á, là Nam Mô Sa Va Tathagata Sugataya Arahe Samyak Sambuddhaya. Nam Mô quý vị biết rồi hả? Nam Mô câu số 1 này. Nam Mô tức là vinh danh, tức là hoan hô gọi cái tên ra thôi. Nam Mô tức là cái chữ mà mình viết ở trong chữ phạn á, thì đúng ra nó chỉ có chữ N với chữ M thôi. N, M, M. Để khi mình người ta đọc đó thì đọc là Nam à, Nam à, chứ cũng phải là Nam Mô, Nam à. Nhưng mà tại vì khi học viên, khi học viên âm sang chữ tàu mà, thì họ viên âm thành Nam Mô. Nam Mô tức là gọi cái tên người ta, vinh danh cái tên người ta. Cái này thì trước năm 2004 tôi có giảng rồi, thì quý vị cứ theo đó mà quý vị hiểu thôi. Chứ bây giờ mình nói thêm nữa thì nó dài thò mất công. Tức là Nam Mô tức là vinh danh, chứ không phải là quy y là luận về cái gì cái đâu, là mấy ông tàu, mấy ông sư đâu, ông ngồi ông chế ra thôi. Tức là ông chế, ông hiểu cái ý nghĩa của cái chữ đó. Chứ còn thật ra cái chữ đó là chữ vinh danh. Giống như bên đạo Chúa đó thì họ gọi là Hosanna. Hosanna tức là gọi cái tên đó. Hoặc là như đạo Chúa mà xưa đó, thì nó gọi là Alleluia. Alleluia, Alleluia tức là cái vinh danh. Nhưng mà tên Chúa của họ thì họ không được có đâu đọc ra. Thành ra họ chỉ là Alleluia thôi. Vì cái tên Chúa của họ nó đúng ra thì tên của họ là Yahweh. Nhưng mà họ không, cấm không được đọc cái chữ đó ra. Cấm không được gọi tên Chúa. Thành ra họ không, họ chỉ đọc chữ Yah thôi. Alleluia. Thành ra quý vị nghe thôi. Vô nhà thờ người ta nói Alleluia, Alleluia là gì? Alleluia tức là vinh danh Chúa. Có thế thôi. Thì cũng giống hệt như vậy đây. Nam Mô tức là vinh danh. Bây giờ mình dịch là vinh danh, mình hiểu dễ ha. Bởi vì cái này tức là mình hiểu thôi. Chứ đúng ra thì quý vị biết là cái chú đó là chữ phạn. Thì mấy thầy ngày xưa nói chữ phạn không có dịch sao, không có hiểu gì hết. Nhưng mà thật ra cái đó nó kỳ cục. Bởi vì mấy ông người Tàu nó phiên âm sang thì mấy ông không hiểu thì đúng rồi. Nhưng mà cái người Ấn Độ đó, người ta nói chữ tiếng Sanskrit, người ta viết chữ Sanskrit thì người ta phải hiểu chứ. Thì cái chữ Sanskrit nó là ra ý nghĩa của nó như vậy, rõ rệt như vậy. Thì cái người ta biết chữ Sanskrit thì người ta hiểu cái chữ Sanskrit. Ngày xưa ít người biết chữ phạn, mà vì những người về sau này người ta biết chữ phạn nhiều thì người ta hiểu như vậy. Nam mô tức là vinh danh. Tát đa tha tức là tathagata là quý vị biết rồi. Tathagata tức là Như Lai, trước mình học rồi phải không? Như Lai tức là tathagata. Tathagata, tức là Nam Mô Như Lai Tojadara, tức là Sugataya. Sugataya tức là thiện thể. A-la-ha-đế tức là A-la-hán. Mình thiệt lợi cũng cúng, quý vị biết rồi ha. A-la-hán tức là cái vị mà đáng cúng dường, mình gọi là Venerable. Tojadara mình biết rồi ha, tức là thiện thể. A-la-ha-đế tức là ứng cúng. Tam hiệu tam bồ đà tỏa tức là Samyak Sambuddhaya. Samyak Sambuddhaya, tam hiệu tam bồ đà tỏa tức là tránh đẳng tránh giác. Quý vị biết rồi, cái chữ này là chữ nghĩa là tránh đẳng tránh giác, tức là Nam Mô Như Lai thiện thể ứng cúng tránh đẳng tránh giác. Đó là câu thứ nhất. Thì nếu quý vị thấy cái câu này là câu chuyện thiền thứ nhất như vậy, tức là nói chung chung thôi, nói chung chung các Phật thôi, chứ không có nói, chưa nói tên một vị Phật nào hết. Tác đa tha Phật đà cu chi sắc ni sam. Tác đa tha thì người ta nói là sát ta đà, thì cái bản mà chữ nho đó người ta dạy giảng là thì cái đó nó không đúng, mà đúng ra là sa va. Nó cũng là sa va tức là tác đà ở dưới này hội, lúc thì ở phía nam thế này, lúc ở phía nam thế kia. Thì ra quý vị thấy ngày xưa nó người ta nghe cái chữ phạm rồi là phía nam, lúc thì thấy này lúc thì thấy khác, thì ra mình tưởng đâu là hai ba chữ khác nhau, hai tên khác nhau, nhưng mà thật ra nó có một thứ thôi, mà tại vì họ phiên âm khác thì cho mình tưởng đâu là người khác. Giống như sau này mình học mình sẽ Nam Mô gì đó, Nam Mô Bạch Già Bà Đế Sa Kỳ Già Mẫu Na Duệ, quý vị thấy Sa Kỳ Già Mẫu Na Duệ thì mình tưởng đâu là ông nào, giờ đâu ông là Thích Ca Mâu Ni Phật, vì cái chữ Phật của nó là Sa Kỳ Mâu Ni. Sa Kỳ Mâu Ni thì người ta phiên âm đúng là phải là Thích Ca Mâu Ni, thì ông họ lại không phiên âm thì Thích Ca Mâu Ni, họ là phiên âm Sa Kê Già Mẫu Na Duệ. Tự nhiên mình thấy của sao lại có cái ông nào mà tên Sa Kê Già Mẫu Na Duệ mà không biết ông chính là Thích Ca thôi, chứ ông không nào. Thì ra khi mà họ phiên âm thì mình phải coi lại cái chữ phạm thì cái bản chính, chữ chính của nó là trong cái bạch tạng tạng cái. Bạch tạng cái thì nó có nhiều bản, nên quý vị phải cẩn thận như vậy. Tôi đã nói quý vị rồi, tức là so một bản nhiều khi nó không có đúng, nhất là cái bản tiếng Việt đó. Cái bản kinh tiếng Việt này thì cái bài bản cái của nó hoàn toàn không giống bất cứ một bản chữ phạm hết, tức là nó thiếu một vài phần và thêm một vài phần. Tác đa tha Phật đà cu chi sắc ni sam, câu số 2 này. Tác đa tha tức là sa va tức là nhất thiết, tức là tát đà tức là nhất thiết, sa va tức là nhất thiết tức là tất cả toàn bộ. Chắc quý vị biết rồi phải không? Chữ nó dễ thôi, nhất thiết. Phật đà thì là Buddha thì quý vị biết rồi, tức là Đức Phật, tất cả các Phật. Câu chi sắc ni sam, câu ti usnisa, câu ti tức là cái số nhiều, tức là câu chi, câu chi. Từ chỗ này họ liền phiên âm thành câu tri, chứ phiên âm chỗ khác là câu chi. Ví dụ thất câu chi Phật mẫu gì đó thì quý vị thấy nó khác rồi, nhưng mà thật câu chi nó là một thứ, là câu ti. Câu ti tức là số nhiều, thì mình nói là vô lượng, thế thôi, mình dịch là vô lượng là mình hiểu đúng nghĩa của nó. Câu chi sắc ni sam usnisa tức là vô lượng, cái đảnh tướng usnisa là cái đảnh tướng, tức là cái tướng ở trên đầu, tức là tất cả vô lượng Phật đảnh tướng. Rồi câu thứ ba, Nam mô tát bà bột đà bột địa tát đa biệt đầy. Nam mô mình biết rồi ha, Nam mô tức là vinh danh ai đây. Tát bà tức là cái tát đắc tha, tức là sạc qua luôn, nhưng mà họ phiên âm kiểu khác, quý vị thấy không? Thì nó cùng một chữ hết là sa va, mà lúc thì họ phiên âm thành tát bà, lúc thì họ phiên âm thành tát đa tha, thì ra mình thấy mình không hiểu. Nhưng mà đúng ra ở trong bản tiếng Phạn thì nó sa va, tức là vinh danh tất cả nhất thiết tát bà. Bồ đà bồ địa tát đa biệt đề. Bồ đà bồ địa tức là Buddha bồ đề tát đa biệt đề tức là sát về già. Tức là Buddha Bodhisattva về Buddha là Phật, quý vị biết rồi. Bodhisattva tức là Bồ Địa Tát Đa. Thì bây giờ mình là dịch là Bồ Tát. Thay vì dịch là Bồ Tát thì họ ngày xưa họ phiên âm thành Bồ Địa Tát Đa. Bây giờ quý vị nói ví dụ như là Phật Quan Âm là Bồ Địa Tát Đa Quan Âm là bằng cái của quái đản ai đã không biết. Nhưng mà chữ Phật nó là Bodhisattva và biển, tức là Bồ Tát. Nam mô tức là vinh danh tất cả, tát bà, bột đà tức là Phật, Bột Địa Tát Đa Bị Đề, tức là Bồ Tát, tức là Nam Mô tất cả các Phật và Bồ Tát, chư Phật và Bồ Tát. Quý vị hiểu rõ phải không? Cái này đơn giản lắm, cái này nó chỉ là dịch nghĩa với mấy chữ Phạm thôi chứ không có gì hết, tại vì nó không có gì nó khúc mắc nữa. Nếu mà cái điểm gì mà quý vị không hiểu hoặc là thắc mắc ấy, thì quý vị ngưng tôi lại liền nói, chứ không thôi là nó nhảy xuống về sau ấy, là nó tùm lum hết trơn rồi. Nhớ quý vị thấy ở đây lúc thì người ta phiên âm thế này, lúc thì người ta phiên âm thế khác. Và tại vì ngày xưa người ta nói là cái chữ Phạm nó dịch sang cái khẩu chú đó là không có được dịch. Thành ra chỉ trừ có ngày chúc Pháp Hộ, tại vì ông dịch cái bản kinh Trích Pháp Hoa sớm, thành ra mấy khẩu chú dịch tốt lốt thành những tàu ấy. Nhà quý vị biết cái bản Trích Pháp Chánh Pháp Hoa thì đó là mấy bản chú là tiếng tàu hết, chỉ có cái Diệu Pháp Việt Hoa về sau là ông Kumar La Thập là ông không có dịch nữa, ông chỉ phiên âm nó ra, mà phiên âm nó thì nó kẹt, tại vì ông muốn phiên âm sao có phiên âm, người ta đâu có nói gì được. Thành ra đây quý vị thấy nội mới có ba câu đầu mà quý vị thấy thì lúc thì tắt đắc tha, lúc thì tắt bà, cùng một chữ hết, tức là cái chữ tất cả nhất thiết thôi, sạc bà. Sạc qua lúc thì họ phiên âm thành tác bà, lúc thì họ phiên âm thành tác đắc tha. Rồi tức là câu thứ ba, Nam Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bị Đề là quý vị biết rồi ha. Tức là vinh danh tất cả các Phật và Bồ Tát. Điều là cái câu thứ tư, Nam Mô Tát Đa Nẫm Tam Hiệu Tam Bồ Đà Cô Chi Nẫm. Mấy cái chữ này mình học hết, mới học hết rồi. Thì ra quý vị cũng tự dịch sang được rồi ha. Nam Mô tức là vinh danh biết rồi, Tát Đa tức là Sa Hoa, tức là tất cả. Sát Đà Nẫm tức là Sát Đà Nẵng. Sát Đà Nẵng thì ra cái này mình có thể dịch là chữ Sa Hoa tức là tất cả cũng được, nhưng mà mình dịch theo chữ Phạm là Sát Đà Nẵng cũng được, nhưng mà Sát Đà Nẵng thì có nghĩa là bảy chứ không phải là nhất thiết nữa. Tức là Nam Mô bảy Tam Hiệu Tam Bồ Đà thì quý vị biết rồi, Sam Nhắc Sam Bồ Đà tức là chánh đẳng chánh giác, Câu Chi Nẫm Câu Chi, Câu Chi tức là câu chi thôi, tức là vô lượng. Tức là Nam Mô tất cả, hoặc là mình dịch tất cả, hoặc là mình bảy, bảy thì mình phải dịch sang thành vô lượng. Bởi vì bảy cái chữ Ấn Độ đó, nó nghĩa là số nhiều mà đếm không nổi thì gọi là số bảy. Cũng như mình nói bảy Phật thì không phải là bảy vị Phật, mình ngồi mình đếm cho đủ hai ba vị Phật để trang nghiêm, bốn vị Phật đời kiếp này thì mình nói là bảy vị Phật, không phải như vậy đâu. Thành ra quý vị mình thấy ở trong cái kinh bộ đó, Đức Phật nói mà kẻ phạm vào loa hán cái đầu người sẽ vỡ là bảy mảnh, quý vị thấy. Thì nói cho ngay, ví dụ như tôi bác sĩ tôi thấy mắc cười, bởi vì cái đầu của anh cũng nhiều hơn bảy mảnh ấy. Cái mảnh xương sọ của mình nó gắn vào trên cái đầu nó nhiều hơn bảy mảnh nhé, bảy mảnh thì sao mà gắn thành cái sọ được, thì nó không cần vỡ ra nó đã tung ra thành tám chín mảnh ấy. Ít nhất là tám chín mảnh ở trên cái sàn sọ là một miếng thôi ấy. Mà nói là đầu vỡ là bảy mảnh thì anh thua cái gì. Nhưng mà tại vì cái ý nghĩa của nó bảy mảnh tức là nhiều lắm, vô số, thì họ nói là bảy. Thành ra Nam Mô Tát Đa Nẫm, Tát Đa Nẫm tức là bảy chánh đẳng giác, vô số chánh đẳng giác. Chánh đẳng giác cái gì thì nó liên hệ qua số câu thứ năm. Câu thứ năm là Ta Xá Ra Bà Ca Tăng Đà Nẫm. Ta Xá Ra Bà Ca Tăng Đà Nẫm mình nghe chẳng hiểu gì hết phải không, trừ khi mà quý vị mò mò thì quý vị thấy chữ tăng già gì không, tăng già nẫm, thấy chữ tăng già không, thấy chứ phải không? Ta xá ra bà ra cân thần nhẫm thì nó hơi kẹt rồi. Ta xá ra bà ca, ta xá ra bà ca tức là sasravaka, sasravaka, ta xá ra bà ca, sasravaka, sasravaka tức là thiên văn, thanh văn. À, tức là họ phiên âm cái chữ đó ra mà mình dịch ra thì là thanh văn. Tăng già nẫm là sangha nằm, sangha, sangha tức là tăng già, đúng rồi, họ phiên âm dễ, mình dễ hiểu hơn. Tức là thanh văn tăng già, tức là hoan hô tất cả những vị chánh đẳng chánh giác vô lượng tăng già thanh văn. Thanh văn tăng già tức là tăng. Quý vị thấy cái này nó hay lắm. Tại cái này á, nói mình nghe, mình mới đọc ra thì mình không thấy cái gì hết. Mình thấy thì nói ổ ông Phật này, ông Phật kia thôi. Nhưng mà sự thật ra là câu đầu tiên đó, Nam Mô Tát Đa Tha Cô Già Đa La A La Hay Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Tọa. Tát Đa Tha Cô Già Cô Chị Sát Ni Sàm. Đó là một câu. Câu này là nói về quy Phật, hoan hô những vị Phật như vậy. Nhưng mà đúng ra là quy Phật. Nam Mô Tát Bà Bồ Đà Bồ Địa Tát Đa Bị Đề. Mình biết rồi, Nam Mô Tát Bà Bồ Đà Bồ Địa Tát Đa Bị Đề. Rồi Nam Mô Tát Bà Bồ Đà Bồ Địa Tát Đa Bị Đề. Câu này mình mới học rồi, tức là tất cả các Phật và Bồ Tát. Thì tại sao trên đạo Phật Phật rồi, đạo Phật chánh đẳng chánh giác, rồi bây giờ lại Phật và Bồ Tát? Bồ Tát là cái gì khác nhau không quý vị? Quý vị biết thường thường á, Phật á chỉ ở chỗ thôi. Phật là không còn đi thuyết pháp nữa, nữa. Chỉ có Bồ Tát mới đi giáo hóa chúng sinh thôi, phải không? Thế quý vị có thấy Phật nào đi giáo hóa chúng sinh nữa không? Phật là xong rồi, thành Phật là xong rồi, thành ra Bồ Tát mới đi giáo hóa chúng sinh. Mà khi mà giáo hóa chúng sinh thì làm sao giáo hóa quý vị? Cái pháp, phải không? Tại vì nó không dùng pháp thì làm sao? Thì dùng cái gì? Thì mình nói dùng giới, dùng gì thì tất cả cái đó nó ở trong pháp của Đức Phật ấy. Thành ra cái câu xưng số 3 đó, Nam Mô Tát Bảo Bồ Đà Bồ Địa Tát Ra Bị Tệ đó, tức là quy pháp. Và câu thứ 4, Nam Mô Tát Ra Nấm Tâm Hiệu Tâm Bồ Đà Câu Chỉ Nấm Ta Sá Ra Bà Ra Ca Tăng Giả Nấm á, tức là quy với tâm. Xong, quý vị thấy đơn giản ha. Cái đó là mình hiểu cho nó nhanh thì mình hiểu như vậy. Nhưng mà nếu mà mình tầm chương trí cú á, tức là mình ngồi mình đọc chữ lên một thì mình cứ đọc theo như vậy, tức là giống như hồi nãy tôi mới nói cho quý vị rồi, tức là vinh danh các vị đó. Vinh danh ví dụ như câu số 5 vừa rồi ta mới học, tức là Sá Ra Bà Ca Tăng Giả Nấm, tức là cách thanh văn tăng giả. Rồi qua tới câu thứ 6, Nam Mô Lô Kê A La Hán Đà Nấm, thì quý vị biết nam mô tức là vinh danh. Rồi Lô Kê, Lô Kê tức là cũng là số nhiều. Ngày xưa thì nó có nhiều cái chữ số nhiều lắm, số nhiều cô ti cũng là số nhiều, Lô Kê cũng là số nhiều, Sắc Tà Nam cũng là số nhiều, nhưng mà họ biết nhờ số nhiều như vậy thôi. Nam Mô Lô Kê A Ra Hán Đà Nấm, A Ra Hán Đà Nấm tức là A Ra Hán Tà, tức là vinh danh vô số, tức là tất cả những cái vị A La Hán. Bây giờ quý vị thấy không, tức là Phật, Bồ Tát, rồi Tâm, Thanh Văn, rồi bây giờ qua tới La Hán. Nam Mô Lô Kê La Hán Đà Nẵm, tức là vinh danh các vị La Hán. Nam Mô Tô Lô Đa Ba Na Nẵm, Tô Lô Đa Ba Na Nẵm, đọc nghe nó khó hiểu không? Quý vị đoán lại, học rồi. Cái này chữ Phạn của nó là Nam Sô Ta Pa Nam Pa Na Nam Sô Ta Ta Pa Nam, thầy giáo hội dịch như vậy. Nam Mô Tô Lô Đa Ba Na Nẵm, Ba Na Nẵm tức là vị tu đạo hoàn, Sroda-panna tức là tu đạo hoàn, tức là những người mình mới nhập lưu tu mà mới vào dòng. Thì giờ quý vị thấy họ vinh danh những người tu, mình nói mới vào dòng nhập lưu là cái gì đáng vinh danh, mà vinh danh quý vị bởi vì những người đó là người đã tu rồi và chắc chắn họ sẽ thành Phật. Giống như Triệu Trần Như, Triệu Trần Như nghe Đức Phật giảng tứ đế xong một cái là ông chứng quả liền. Thì giờ Đức Phật mới nói liền A Nhã Triệu Trần Như Anasikodana, tức là Triệu Trần Như đã hiểu. Ông hiểu được rồi, tức là ông chứng quả tu đạo hoàn. Tu đạo hoàn là nhập lưu. Nhập lưu tức là thất lai đó quý vị, tức là còn 7 lần nữa là họ sẽ thành Phật. Họ còn trở lại trái đất 7 lần. Tại sao như vậy? Tại sao mình nói nhập lưu mà thành Phật được? Nhập lưu là trong tự nhiên. Đúng như bây giờ quý vị thấy con sông Mekong hoặc sông gì đó, nó chảy từ trên Tây Tạng, chảy qua bên Miến Điện, bên Lào, bên Thái, bên Tàu gì đó, rồi họ chảy, nó chảy xuống bên Lào, bên Campuchia, rồi qua tới Việt Nam, rồi chảy ra biển. Thì bây giờ nếu mà quý vị nhúng chân xuống nước ở bên Lào chẳng hạn, hoặc là bây giờ quý vị thả một cái thuyền ở trên Lào, bỏ nó trôi xuống, thì nó sẽ trước sau thì nó cũng trôi ra biển. Chỉ trừ năm cái liều mà trong kinh quý vị nhớ, hồi trước mình học rồi phải không? Nếu mà không bị chư thiên vớt lên, không bị quỷ thần gì đó, quý vị nhớ học, về học lại đi chứ giờ không quên hết rồi. Học trở lại mấy cái đó đi, chứ mất căn bản là không có được. Mất căn bản nói người ta nói, người ta nói chúng tộc rồi. Thành ra quý vị thấy hã mà người đã thả xuống dòng rồi á, là nó sẽ chảy ra biển. Thành ra chắc chắn trước sau cũng vượt bờ. Thành ra ở đây Nam Mô Tô Lô Đa Ba Na Nẫm, tức là Nam Mô Trừ Vị Tu Đạo Hoàng. Rồi Nam Mô Ta Viết Lị Già Đà Nghi Nẫm, thì nghĩa là Nam Mô Sakri Đa Nghi Ga Na Mìn Đa Nga Mìn Nẫm, tức là Tu Đạo Hoàng. Tức là câu số 8 đó, tức là năm vinh danh các vị tu đà hàm. Câu số 9, Nam Mô Lô Kê Tam Biểu Già Đà Nẫm, Nam Mô Lô Kê Samyak Gatanam, Nam Mô Samyak Gatanam tức là bị chánh đạo. Samyak Gatanam tức là chánh đạo. Nam Mô Vô Số Chánh Đạo, Nam Mô Vô Số Chánh Đạo tức là đúng ra là các vị thánh. Giống như quý vị mà khi mà quý vị quy hiền thánh tăng, thường chúng ta bảo là hiền thánh tăng tức là các vị mà vào dòng thánh mà. Vào dòng thánh thì quý vị biết là tại vì đạo Phật của mình họ không có phân biệt nhiều, nhất là theo mật tông tất cả chúng sinh đều có Phật tính hết. Thành ra nếu có người ta dùng những cái hình ảnh, ví dụ như Bồ Tát thì nhiều khi có Bồ Tát nghịch hạnh, những người đó người ta đi, người ta bực kêu, tức là người ta phá hoại đạo Phật, nhưng mà lại là Bồ Tát, để cho chúng nó thức tỉnh đi. Thành ra đây Nam Mô Lokitam Hiệu Già Đa Nẫm, tức là Nam Mô tất cả những quý vị mà thánh, rồi Tam Hiệu Già Ba Ra Đề Ba Na Nẫm, Samyak Pratipanam Pananam, Samyak thì cũng là chánh, giống như ở trên Pratipanam, tức là các đấng đã ly dục, đã ly dục, à ly dục tức là từ sắc giới trở lên rồi. Tại quý vị biết dục giới á, tức là sáu từ trời trở xuống, rồi tới sắc giới, rồi mới lên nữa là vô sắc giới. Dục giới thì tức là từ trời Ma Hê Thập Thủ La Thiên trở xuống. Thì ra quý vị thấy bây giờ mình đi lên Nam Mô Lô-kê Tam Miệu Già Đa Nẫm, Tam Miệu Già Ba Ra Đề Ba Na Nẫm là như vậy. Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nọa, câu số 11. Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nọa, tức là Nam Mô Đề Va Ri Sầm. Nam Mô tức là vinh danh, Đề Bà tức là Đề Va là thiên, tức là ông trời, thiên, Đề Bà, Ly Sắc Nọa, Ri Sầm, Ri Sầm tức là trường thọ, tức là trường thọ thiên. Trường thọ thiên tức là trời từ đại thiên đó, tức là từ trời thứ sáu trở lên, quý vị thấy rõ, tức là cái tên là các vị trời từ sắc giới lên chứ không còn là giới nữa. Vì những trời vị trời dục giới đó thì về sau nhiều khi vẫn còn những cái chuyện thì trước mình có giảng rồi thôi, giờ mình cũng nói lại mất thì giờ nhiều. Thì là quý vị thấy Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nọa, tức là Nam Mô trường thọ thiên. Trường thọ thiên tại sao người ta hỏi trường thọ thiên, bởi vì trường thọ thiên bởi vì quý vị nó sống lâu quá rồi. Quý vị biết, quý vị học ở trong vũ trụ học Phật giáo rồi, quý vị nhớ gì? Tức là tất cả những vị trời nó mở từ cõi dục giới trở xuống á, thì sống ví dụ như là 4.000 năm, 8.000 năm, 40.000 năm, là mình thấy nhiều. Chứ những vị trời mà từ sắc giới lên trên kia là sống triệu năm với tỷ năm. Thành ra những vị đó họ gọi là trường thọ thiên, tức là sống lâu quá. Mà sống lâu quá thì nhiều khi người ta không tu nữa là vậy. Ta thấy người ta không chết. Thế sống ngoài mới gì tu chi gì uống nó cộng cho khổ, nhưng sau giờ mình thèm ăn thịt ắt đại rồi mất chi nữa, mình thèm gì đó thì cứ biết làm thế với họ, bởi vì họ nghĩ là sống ngoài cũng chết. Thì ra trường thọ thiên nó cũng hại lắm quý vị, trường thọ thiên cái phước báu của họ nhiều nhưng mà nó cũng có hại. Thì ra trong quý vị mới nhớ có tám cái chướng và tám cái nạn, nạn một trong tám cái nạn đó là trường thọ thiên. Tức là mình tu cho giữ nên mình được lên trời làm thuộc loại trường thọ thiên, tức là từ cung trời sắc giới đến vô sắc giới, thì mình nghĩ như vậy là tốt. Nhưng mà sự thật nó là cái nạn, bởi vì lên tới đó mình đến 9/10 là mình sẽ không tu nữa. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy mình nhà mình giàu quá, mình có xe mà sư đì mới có 5-3 cái cửa tiệm, còn lâu mới đi chùa, phải không? Quý vị thấy không? Mà mở miệng ra nói ở tại chỗ mắc cái này mắc kia, mắc cái gì nữa trời, có người làm hết trơn mà không, nhưng mà nhất định không được, bởi vì họ không có thấy cái cần thiết để tu hành nữa, nó khổ như vậy. Thành ra cái người trường thọ cũng vậy, tức là người sống lâu quá thì người ta không thấy là người ta chết được, thành ra người ta thấy không tu hành chi phiền mất công đó, thành ra người ta sẽ kẹt. Nhưng mà những cái vị đó thì ở đây người ta vẫn nằm hô, vẫn hoan hô những người đó, bởi vì đúng ra thì họ có phước báu họ mới lên trên đó được, nhưng mà mình học để mình hiểu cái đó thôi. Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nọa là vậy. Rồi Nam Mô Tát Đa Tha Tỳ Diện Ra Ra A Đà La Ly Sắc Nọa. Rồi Nam Mô Sĩ Đà Ya Vi Đà Đà Ra Sri Nam. Cái này nữa thì thêm, tức là các vị mà mừng vương trường thọ giống như phía dưới này. Thành ra hầu hết cái này nữa, tức là những cái vị mà trên trời vô sắc giới. Tại vì quý vị biết mình tu tứ thiền đó thì thuộc lên được trời sắc giới, tu tứ định thì lên được vô sắc giới. Quý vị biết được, nhớ hồi trước mình học rồi phải không? Rồi sa ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẫm sa pa nu ra ha sa pa nu ra ha sa ba noa yết ra ha rồi sa pa nu ra ha tức là cứ đứng bảo hộ sa ha sa ma tha nam rin ta ra ra nhắm là như vậy. Rồi câu số 13 mới học rồi. Rồi câu số 14 Nam Mô Bạch Ra Ha Mani Bạch Ra Ha Mani Nam Mô Brahmani Bạch Ra Ha Mani, tức là mình nói mình nghe mình thấy nó lạ, Mà thật ra cái này Nam Mô Phạm Thiên, Phạm Thiên Nam Mô Brahmani, 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 tức là Brahman, Braham, 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 tức là Phạm Thiên, tức là vinh danh các đấng Phạm Thiên. Nam Mô Nhân Đà Ra Na Ra Ra, mình biết Nhân Đà Ra tức là Indra, Indra tức là Đế Thích, tức là Nam Mô Trời Đế Thích. Bắt đầu vô 16 Nam Mô Bạch Dạ Bà Đế. Nam Mô, Nam Mô tức là hoan hô vinh danh, mình biết rồi. Bạch Dạ Bà Đế tức là Bhagavate, Bhagavat tức là Thế Tôn. Nên quý vị biết trong kinh của người Bà La Môn, người ta có cái kinh Bhagavat Gita thì họ dịch là Thế Tôn Ca, trông cũng hay. Mà quý vị thấy ở trong trong những cái chú của Bà La Môn họ cũng có nhiều câu chú cũng giống giống như ở bên Phật giáo vậy. Thì lý do đó mà nhiều người thuộc Nguyên Thủy người ta cứ nói là cái của Bà La Môn, người ta không hiểu. Giờ Nam Mô Bạch Dạ Bà Đế 16, Nam Mô Bạch Dạ Bà Đế. Bạch Dạ Bà Đế là Bhagavate, là Rudraya, Loda Raja là Rudraya, Omabat Đế là Omabati. Cái này quý vị biết rồi, nhưng mà quý vị nhớ quý vị phải học là trong cái thai tạng giới ấy, ngày xưa mình học hai nhân vật rồi, Rudraya, Rudra tức là vị Hắc Thiên, còn Omabat Đế tức là vị Omabati. Vị Hắc Thiên này thì họ thì ông Nguy là cái nhân vật mà giữ dần cưỡi con trâu trắng, quý vị biết cầm gương cưỡi trâu trắng. Còn cái bà Omabati tức là cưỡi con dê đỏ mà tay trái thì cầm cây chĩa ba, tay phải thì cầm cây hoa sen đỏ. Bây giờ mình phải nói lại trước bởi vì cái này là thuộc mật tông. Mà khi mật tông á, vô thì thường quý vị thấy là có con so, tức là có mình gọi là quyến thuộc ấy, phải không? Trước mình học ở trong thai đồng giới mình cũng học rồi, tức là có Phật Đông, có Phật Bà ấy, hoặc là có Bồ Tát Đông, Bồ Tát Bà. Thì những nhân vật này không phải là vợ chồng giống như cái kiểu mà mình nói ở trong thế gian thường này của mình, không, nó không phải là thế gian thường này của mình như vậy, Phật Đông, Phật Bà gì đấy. Nhưng mà là con so tức là cái người hóa thân ra, quý vị biết quyến thuộc nó tức là người đó hóa thân ra thành cái nhân vật kia. Ví dụ như bây giờ tôi, mình nói tôi cái cục, nhưng mà mình nói bây giờ cái vị Bồ Tát đó vì biến ra, hóa thân ra một người, cái hình dạng phụ nữ để mà họ cùng nhau tu, thì hai người đó đó cùng là một người hết. Quý vị hiểu rõ điều đó gì không? Hồi xưa quý vị học thai tạng giới là tôi có nói rồi, quý vị không nhớ rõ thì làm ơn về học lại cái thai tạng giới dù, vì cái này tôi không mật tông. Mà quý vị thấy cái câu đầu tiên ở trong này, Nam Mô Các Bà Già Bà Đế này á, Nam Mô Các Thế Tôn này, cái Thế Tôn đầu tiên á là một vị mà thuộc mật tông, tức là ngài Hắc Thiên. Ngài Hắc Thiên á thì đứng chung với lại cái ngài quyến thuộc của ngài là Ôm Ma Bát Đế. Ôm Ma Bát Đế Ta Hê Già Già, Ta Hê Già Già là Sa Hi Già Già, tức là Nam Mô Thế Tôn có 16 nhé, Nam Mô Bà Già Bà Đế, Nam Mô Bhagavate, Nam Mô Thế Tôn Lô Đà Già Già Ru Ra Già, tức là Hắc Thiên Ôm Ma Bát Đế là Ôm Ma Bát Tì, Ta Hê Già Già là Sa Hi Già Già, Sa Hi Già Già tức là sinh cùng một lúc. Thì nhà quý vị thấy không, tức là Nam Mô cái Thế Tôn này gồm có Hắc Thiên với Omabati sinh cùng lúc. Thì mình nghĩ của tại sao sinh cùng lúc, bởi vì thật ra cái đó là hóa thân của ngài Hắc Thiên thôi. Thì ra Omabati Đế là hóa thân của ngài Hắc Thiên, một cái dạng khác của ngài Hắc Thiên thôi. Hai ngài đều như hóa độ chúng sinh, quý vị hiểu rõ điểm đó. Tức là cái quan điểm của mật tông nó khác quan điểm người thường nhiều. Người thường của mình là phải có sự dâm dục, hẳn có chồng, có vợ, có nam, có nữ, có con đực, có con cái. Nhưng mà ở trong mật tông họ thấy như vậy, họ thấy là nam với nữ của họ đó, tức là tại vì gặp nhau thì sinh ra thôi, tức là đã phải hẹn nhau rồi, hoặc là tự họ hóa sinh ra để mà cùng nhau tu. Nếu mà mình không hiểu được cái điểm đó thì đừng có đụng tới mật tông, bởi vì mình cái trình độ mình chưa hiểu tới cái điểm đó, mình đừng có nói, phải không? Cũng giống như bây giờ mình còn mới học lớp 3, lớp 4 rồi đó mà rốt nát quá, tối ngày cứ đi uống cỏ mình trầu với lại ăn cơm lương cậu lúc mới mẹ không á, thì người ta có cứ nói tới con vi trùng này, con vi trùng kia, hay là cái vị cái con siêu vi trùng này nó tạo ra ung thư, hay là cái chất hóa học này nó tạo ra, đừng có nghe mấy cái đó, chỉ con mình đâu có hiểu nổi, mình không hiểu nổi cái đó. Nhưng mà mấy cái đó nó có thật, những cái người mà trình độ cao đó thì người ta mới hiểu cái đó được. Thì người ta cũng vậy, thấy tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mà trình độ của mình chưa tới thì mình cứ tụng cái này, tụng cái chú này, mà tụng theo cái bản phiên âm thôi, để đừng có hiểu gì hết, thế thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn hiểu thì mình phải hiểu như vậy, tức là cái chữ phạm của nó nghĩa là như vậy. cái đứng thế tôn đầu tiên của họ này, ở trong này là như vậy. Rồi thứ hai là Nam Mô Bản Giả Bản Đế Na Ra Lần Giả Do Na Bản Giả Ma Na Tâm Mộ Đại Gia, câu số 20. Nam Mô Bản Giả Bản Đế tức là cũng là Nam Mô Thế Tôn, Na Ra Gia Na Gia, Na Ra Giả Ngo Gia. Họ phiên âm vậy thì quý vị khó hiểu, nhưng mà nếu bây giờ tôi phiên âm ra là Na La Diên, quý vị hiểu được. Na La Diên, quý vị tụng sám hối hồng danh bao nhiêu Phật, ở trong có Phật nào kêu một Phật Na La Diên Phật không quý vị? Mình tụng có Na La Diên Phật thì cái Phật này là Phật Na La Diên, đây là ông Na La Diên Phật này. Ông Na La Diên nữa thì quý vị thường thường á, cái ở bên mật tông của ta thì là cưỡi một chim đại bàng, cưỡi một chim đại bàng, nhưng mà ở trong đúng ông Phật Na La Diên ở bên tàu người ta vẽ đó thì họ cưỡi còn là Calola thì nó cũng giống như con chim đại bàng vậy thôi. Thật ra quý vị thấy ông Phật này không có ngồi trên hoa sen, không ngồi trên Phật sen, mà ông Phật lại cưỡi con chim đại bàng. Thì ông Phật đó là Na La Diên. Na La Diên còn có tên khác là Lực Sĩ, nhưng mà Lực Sĩ thì không phải là Phật. Còn đây Nam Mô Na La Diên tức là Nam Mô Bà Già Bà Đế Na Ra Già Do Na Bàn Giá Ma Ha Samudra Panka Ma Ha Samudra. Cái này rất hay. Bàn Giá Ma Ha Tâm Mộ Đạt Gia, cái này năm 2004 tôi cũng giảng rồi, giảng dài hơn. Thì là quý vị nên về nghe lại phần đó. Chứ bây giờ tôi không có thời giờ mà ngồi nói hết những chuyện này. Bản giá tức là Panka, Panka tức là số 5. Maha, Maha tức là lớn. Tâm Hội Đà Gia, Tâm Hội Đà Gia tức là Samudra. Samudra tức là toàn thủ ấn. Tôi biết thủ ấn gì không? Thủ ấn thường thường mình nói ấy, tức là cái ấn của cái bàn tay. Tức là cái bàn tay mình làm cái ấn này ấn nọ thì là gọi là thủ ấn. Nhưng mà khi người ta nói là Mahamudra là khác ạ. Mahamudra tức là đại thủ ấn là khác. Đại thủ ấn là một pháp tu theo tiền tông tông chen của người Tây Tạng, tức là của bên mật tông. Mật tông họ cũng có tu thiền vậy, nhưng mà cái thiền của họ thì họ khác, họ gọi là đại thủ ấn. Đại thủ ấn tức là họ quán, họ ngồi ở quán tới lúc nào mà họ thấy phát sinh ra quang minh. Cái quán của họ nó khó hơn cái quán của mình. Thường thường mình quán đầu tiên mình quán tứ niệm xứ gì không? Ai học đi bắt đầu quán tứ niệm xứ, nhưng mà tôi nói thật xin lỗi quý vị, quán tứ niệm xứ là để cho mấy thầy chùa thôi, quý vị mới quán cái gì nổi, đúng không? Quán bất tịnh, thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, bốn cái. Thân bất tịnh quý vị quán nổi không? Xin lỗi, nhất là mấy bà. Giống như bà Hà Chủ Âm bà nói nè, là vào ngồi bắt đầu nói là cái mắt tôi là buồn, mũi tôi là đất, lo tai tôi là kích đát, đúng. Quý vị tin không? Quý vị ngồi quý vị quán rồi được không? Quý vị nói mắt tôi là không có đáng gì, nó đổ như giấy không mà. Lỗ tai tôi nó là bùn đất nè, lỗ mũi tôi trong cái giáp rưỡi mà mồm tôi nó thối như kích nè. Sao? Reng reng reng. Alo alo. Trời ơi, chị ơi. Bây giờ nó bắn cái kem đại hàm. Bán rẻ lắm, bây giờ con người em có cái coupon. Bao nhiêu mua. Quý vị quán bất tỉnh hồi không quý vị? Trời ơi. Nó xin lỗi quý vị đi chùa mà còn thoa son rồi vẫn thoa kem nữa chứ. Nhất là mấy bà tối nào mà không thoa kem trên mặt. Đàn ông bây giờ cũng thoa kem nữa chứ. Coi mấy phim hàn tôi thấy cũng đồ tội nghiệp. Thằng nào cũng thoa kem chứ. Nó hội chứng như vậy rồi làm sao mà họ quán bất tỉnh được quý vị? Rồi làm sao họ thấy được cái thân này dơ giấy, thân này nó bẩn thỉu, thân này nó sẽ phải xả ra được. Không thể quán như vậy được. Thành ra đối với cái cư sĩ thường á, đừng có hòng mà họ tu quán tứ niệm xứ được. Mình nói tứ niệm xứ là nói chơi, nói cho nó oai vậy thôi, còn mình hiểu chứ mình không hiểu, nhưng mà mình không quán nổi. Thứ nhất là thân bất tịnh là khó rồi, quý vị không thấy nào mà quán nổi chơi. Bởi vì tôi nói thật, quý vị đi chùa quý vị cũng mặc quần áo, thế quý vị mà thấy mình dơ giấy rồi cái gì nó bỏ hết, quý vị cởi chuồng đi tới chùa còn lâu, để 7 ngày không tắm thôi, 1 tháng không tắm thôi, đó mình đứng là quán bất tịnh. Nhưng mà mình không quán như vậy nổi không? Thân bất tịnh, thọ thì khổ, còn lâu ấy. Thọ là nhận, nhận là sự không được vui, là sự không được vui mừng. Mà mình cái gì mình cũng vơ vào như vậy, mình đi làm mà nó không trả lương coi, còn lâu tôi mới đi làm nữa. Đúng không? Có nghĩa thế không? Thành ra cái người thường, cái người cư sĩ như mình á, quán chúng niệm xứ quán không được, quán không thể quán được. Bởi vì họ không có thực hành đúng như vậy được. Thọ thì khổ, biết, mình hiểu, nhưng mình không hiểu đâu, mình đâu có ngu như cỡ đó. mình hiểu họ là khổ, nhưng mà khổ khổ lượm liền, tiền bạc không lượm liền, đi ngang thấy rớt rồi thấy đồng bạc thôi chắc chẳng lượm, nhưng mà thấy rớt cọc tiền dính trăm công cũng chẳng qua vài không, không có ai bỏ nhét túi đại sự rồi ai biết, phải không? Thầy cho quý vị thấy mỗi cái nó khác nhau, tới lúc mình quán được, mình quán không được thì mình không thể nào thành cái điều được. Còn cái ở bên mật tông này của ta có cái đại phụ ấn, đại phụ ấn là ngũ đại phụ ấn, tức là cái vị này Bà Già Bà Đế Na La Diên Phật này là chứng ngũ đại phụ ấn, đồng mới có năm cái đại phụ ấn, là năm cái phương pháp thiền này. Thì bây giờ tôi chỉ nói sơ qua thôi, chứ hồi trước năm 2004 tôi đã giảng rồi, giờ nói nhiều quá thì cũng được. Ngũ đại phụ ấn của nó, ngũ đại phụ ấn xử lý, người ta nói là phép tu rất là siêu đẳng của bên đại thừa mật tông. Là tại sao? Vì nó là đại trung đạo, đại viên mãn. Đại viên mãn thì quý vị biết rồi, viên mãn là tức là cũng là thành Phật rồi, mà bây giờ còn đại viên mãn, tức là cũng như là trên cả tuyệt vời. Thì đại trung đạo, đại trung đạo như sao? Nếu mà đại trung đạo thì là quá rồi, vì nếu mà mình giữ được trung đạo thì là tốt, là đúng là thành Phật. Thì thứ nhất là quán cảnh là không phải là tâm, thì cái này đơn giản dễ. Đầu tiên mình vào là quán cảnh không phải là tâm, tức là thấy cái cảnh với cái tâm mình nó khác nhau. Cảnh nó là cảnh chứ không phải là tâm mình. Bởi vì nhiều người, thứ nhất là mình dễ bị cái tâm mình trói một cái cảnh. Thành ra Đức Phật mới nói trong kinh này là tâm phân duyên là như vậy. Vì tâm phân duyên tức là đúng là cái tâm mình làm chủ gì phải không? Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, trong tất cả các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Mình biết là tâm tạo tác tất cả, nhưng mà thật ra mình cứ đẩy cái tâm mình nó bị sổ mũi nó kéo đi thôi. Người ta mới nói đó, ba cậu năm có năm người con. Người thứ nhất tên là Lộ Lết Lai Láng, bốn đứa, hỏi đứa thứ năm tên gì, quên tiệt mất. Mà tại sao thì đứa thứ năm phải là tên là Nam, nhưng mà tại sao mình lại không nhớ? Mình không nhớ là tại vì cái tâm mình nó phát ra, nó theo cảnh. Quý vị thấy rõ không? Tức là nó đi, nó bị người ta sổ mũi nó dắt đi liền, thành ra cái tâm của nó như vậy. Điều thứ hai là quán tâm vô thể. Bây giờ mình thấy cái tâm của mình nó không phải là cảnh, nhưng mà mình thấy, thứ hai, tới cái bậc thứ hai là mình phải thấy cái tâm mình là nó không có thể. Cái này khó hơn, bởi vì tâm, nếu mà mình nói tâm là chủ thì nó phải có cái thể, nhưng mà tâm là nó không có thể nữa. Tâm nó không có thể, nó vô thường. Rồi thứ ba là quán tâm cơ đều phát hết. Cái này quý vị phải nghe trở lại năm 2004, cái này tôi không nhớ được. Thứ tư là tâm thể quang minh. Thì cái này là trong mấy cái bài đại thủ ấn, bài hàng hà đại thủ ấn của ngài Philopa, ngài đã nói rất rõ cái này. Tâm thể quang minh tức là tâm với thể của mình nó đều sáng rõ hết rồi. Thì lúc đó rồi cuối cùng là cái lìa ý. Lìa ý tức là cái năm đó. Tức là lúc mà mình xa rồi, ý tức là tâm ý, tức là mình rời khỏi cái tâm của mình, tức là mình không còn dính mắc với cái tâm của mình. Bởi vì quý vị biết, đúng ra thì bây giờ mình phải nói, mà hoặc là mình nói vì cái tâm nó tạo ra thế giới, tâm nó tạo ra vọng tưởng chứ, tâm nó phát sinh vọng tưởng, mà chính cái tâm mình nó tạo ra thế giới, chẳng có gì khác. Tất cả thế giới vũ trụ này phát sinh ra là từ cái tâm mình. Đức Phật đã nói rõ rệt như vậy, nhưng mà mình không hiểu, mình cứ nghĩ là ông cứ nói chuyện này kia, mà đúng hết như vậy. Tôi đã nói với quý vị rồi, một con chó, một con mèo, một con heo, một con bướm, một con ong, 1 triệu năm về trước, 1 triệu năm về sau nó giống hệt như vậy. Không bao giờ quý vị thấy một con chó mà có thể cất một cái cầu, một con heo mà có thể cất một căn nhà cho nó ở, hoặc là một con ong nữa, nó biết làm tổ nó làm vậy, nhưng mà nó không bao giờ nó biết làm một cái gì để mà nó che chở cho con kiến như cái gì. Không bao giờ 1 triệu năm về trước, 1 triệu năm về sau cũng khác. Trong khi con người ấy, nhờ cái tâm vọng tưởng của mình ấy, mà 1 triệu năm về trước, 1 triệu năm về sau quý vị thấy nó khác hẳn. Từ thời mà lông ở lỗ tới bây giờ mình phát sinh ra, bây giờ mình có computer, bây giờ mình có những cái ảo tưởng, những cái màn ảnh tivi, những cái điện thoại, những cái gì ở đâu nó ra, cái đó quý vị, là cái vọng tưởng mình nó sinh ra. Vọng tưởng là tại sao? Là tại vì cái đầu óc của mình nó nghĩ ra cái chuyện đó, đầu tiên nó nghĩ ra chuyện đó rồi xong nó tìm cách để mà nó sáng chế cái đó, nó chế ra cái đó xong rồi thì là người khác lại chế ra thêm những cái chuyện khác nữa. Mà cứ cái vọng tưởng như vậy mà nó tạo thành thế giới. Thành ra thế giới tạo ra là do vọng tưởng là như vậy. Quý vị tưởng tượng chuyện đó, hiểu rõ điểm đó thì không? Thành ra thế giới nó sinh ra là từ vọng tưởng của con người. Con người mà không có vọng tưởng thì không có thế giới. Mà không có con người cũng không có thế giới nữa. thế giới này nó chỉ là tự động nó phát ra thôi, rồi nó chịu theo chiều hướng của thế giới, chứ nó không chịu thay đổi theo chiều hướng của con người. Con người nhờ có vọng tưởng, thành ra nó mới có sự thay đổi, nó mới có chính trị, nó mới có chiến tranh, nó mới có sự bực tức, nó mới có những ông thủ tướng hoặc ông tổng thống mà chẳng làm cái gì trơn cũng là tổng thống được, hoặc là có những ông tổng thống ông gì đó hết sức giúp đỡ cho dân chúng. Thành ra quý vị thấy rõ vọng tưởng nó là như vậy, mà cái vọng tưởng của nó là từ đâu ra? Nó từ cái tâm ý của mình sinh ra. Mình muốn không, cho nó không có sự đó nữa thì mình phải lìa cái ý của nó. Tại vì cái người tu đó là người ta không còn dính mắc cái thế gian là như vậy. Mình nói người ta không dính mắc cái thế gian, nhưng mà không phải là họ không biết, họ biết những chuyện đó, nhưng mà không, họ không để vọng tưởng sai khiến họ, cũng chỉ vì vọng tưởng sai khiến thôi. Thì giờ quý vị thấy người ta sinh ra đúng ra thì cái thế giới nó có thể phát triển được rất lớn. Mà mới vừa rồi như ngày hôm qua chẳng hạn, thì người ta lại tưởng niệm cái gì quý vị? Tưởng niệm là cái thế giới chiến tranh thứ nhất 100 năm, tức là 100 năm về trước ấy, nó tạo ra thế giới chiến tranh lần thứ nhất. Thế giới chiến tranh lần thứ nhất là tại vì một ông vua cũng bị ám sát, có thế thôi. Xong rồi lôi nước này nước kia đánh nhau, chết biết bao nhiêu người, mà được cái gì? Quý vị thấy, rồi tới chiến tranh thứ hai, cái chiến thứ hai thì cũng vậy, cũng là anh này đánh anh kia, nói thằng này cái kia kia, thằng kia cả trớn, quánh nhau, vậy thôi. Rốt cục làm sao? Thì cũng vậy, cái thằng mà nó nói thì cũng chết, thằng thua, thằng được cũng chết queo hết rồi, chẳng còn nào sống. Bây giờ còn mấy người sống thì cũng là cúc bình thiếp cái trơn rồi, ngồi xe lăn đi thôi. Quý vị thấy, ở trong khi đó biết bao nhiêu chúng sinh phải đau khổ, biết bao nhiêu những cái sự thiệt hại xảy ra trên thế giới quý vị, giống như ngay cả Việt Nam cũng vậy. Thì cho quý vị thấy vọng tưởng đó, nó là như vậy, nó tạo ra thế giới, nhưng mà nó là cái sự làm ra sự hại. Thành ra ở đây quý vị thấy cái vị này á, vị Phật Na La Diên này á, là vị có được cái vũ thủ. Thành ra bây giờ mình biết được những cái vị mình Phật này, thôi bây giờ mình hết giờ mình được cái giới như tiếp đi, mình chắc tài liệu mình đúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.